Đây là cái kinh nghiệm mà bản thân tu hành của tôi Thì lúc bây giờ cái mẹ thì ăn bánh mì, ăn bánh mì, chạy con thì mình quan cái mối. Nhưng mà có một điều, những người cùng đi họ đã chạy, họ đã sang đây rồi, khỏe quá, không thấy ăn gì nữa. Tại vì người ta ăn đủ thứ hết, nhưng mà người ta cũng khỏe. Còn bây giờ hoặc là không ăn gì hết, nhưng mà khỏe. Tôi nói là tôi có cái thức ăn riêng. Thì các vị đã có hỏi là thức ăn riêng của tôi gì? Sao không thấy bao giờ nghe? Lần nào mình thấy nó đem cây quý ra tôi không thấy gì hết, mà nó thức ăn riêng mình cái gì đây? Tôi nói là tôi có thức ăn riêng, đó là thiền thực. Vì thầy nhớ cái thiền thực, cái thiền thực cái này con. Còn những người mà có tu thiền thì giữ được cái mạng sống của chúng ta. Tại vì những người mà quan trọng nhiều thì mấy thầy thấy là rất trọng. Phải gọi là tổ thai thần khí tán. Mà ta sợ những thần và khí nó tàn. Cái con người mà cái thần sắc mất rồi, cái khí mà hết thì cái trường hợp này con người nó phải chết. Cho nên những người tu của chúng ta là phải giữ được cái khí lực. Nên đa số những người tu thiền thì họ đi theo cái pháp, và thường ở đây nó cũng là cái thầy của bạn tôi là khí công, tức là luyện khí công. Điều không tức là giữ lại cái sức sống của mình ở trong, không cho nó tác ra ngoài. Đây là một cái điểm đặc biệt của nhà Phật. Cho nên điều khí công tức là giữ được cái sức sống tiềm mẫn bên trong. Cái này ta gọi là nội lực. Cho nên một người tu mà không có nội lực thì không thể nào làm được, không thể chịu đựng được và không thể sống được cực. Nó nhờ cái nội lực bên trong, tức là nhờ cái khí công để mà giữ được cái sức sống của mình ở bên trong. Đó là cái điều mà quan trọng của người tu. Cho nên cái thiền của chúng ta là từ nên giữ cái khí và cái phần này. Vì vậy đó, mà tôi đi trong đoàn này, tôi là thuộc về những người tu tâm. Nhưng mà một lần tiếp xúc thì còn nhiều lúc phải phát biểu. Mà các vị này còn thấy sao này? Không có vẻ mệt mỏi. Không phải là đây là nhờ cái chuyện tu của chúng ta đó. Tức là giữ được cái sức sống ở bên trong. Và cái thần sắc của chúng ta đó, nó thay đổi thiền chức. Thế là ở bên này chúng ta ban ngày thì bên đó ban đêm, mà bên đó ban ngày thì cái này ban đêm. Cho nên khi mà họ buổi chiều bên đó thì là cũng bên này chúng ta giờ khoảng từ 2-3 giờ sáng, gần như là không thấy tất cả đều ngủ gật. Nhưng có cái cục nó ngủ gật ông kiều mình thức dậy, ông kiều mình thấy tôi còn tỉnh queo, ông nói sao mà tôi tỉnh quá. Tôi nói thì thiền. Cho nên ở trong Phật giáo chúng ta có cái đặc sắc nhất là thiền. Thiền là giữ được cái thần sắc chúng ta, cái tươi tỉnh của chúng ta và cái nội lực của chúng ta. Vì vậy đó mà chúng ta thường ngăn đứt. Và nếu ta thường ngăn đứt, chúng ta thường ngủ ít. Nhưng mà chúng ta lúc nào cũng tỉnh táo, cũng sáng suốt và cũng cảm. Đây là cái cốt lõi của đạo Phật. Cái khi mà thúc liễm thân tâm trao đổi giới đức của mẹ giới. Cho nên trong cái khoảng thời gian chúng ta tu hành này, chúng ta luyện ít ăn ít ngủ, ít ăn ít ngủ, ít ăn vật chất mà cũng ít ngủ theo cái thế gian. Thì lúc bây giờ chúng ta ngủ là ngủ ở trong cái tỉnh thức, thức ngủ trong thiền. Cho nên tập cho được cái này thì mới trở thành một nhà tu hành. Nên trong lúc mà ta ngồi như thế này, nếu mà nói nhé, thì chúng ta cũng có thể cho cơ thể mình. Tại vì sao chúng ta phải ngủ? Tại vì cơ thể chúng ta mệt. Cho nên cơ thể chúng ta mệt, cho nên nó bắt chúng ta ngủ. Thế như vậy đó, nó mệt thì chúng ta cho nó nghỉ. Thì mấy thầy ngồi như vậy cũng phải tập nghỉ ngơi trong lúc ngồi. Tôi dứt khoát tôi cũng phải tập cái nghỉ ngơi trong cái mặt. Đây là những điều không phải. Cái thực chất là được. Cho nên nó phải cố gắng mà thực tập được. Thì khi mà thực tập như vậy đó, thì chúng ta ngồi yên như thế này, thì bắt đầu để chúng ta kiểm soát. Mấy thầy kiểm soát cái gì? Cái này kiểm soát cái cơ thể của mình, kiểm soát cái cơ thể của mình, rồi kiểm soát cái hơi thở của mình, rồi tới kiểm soát cái tâm của mình. Nên thường chúng ta gọi là tâm chuyển, thì nó có ba điều, và điều thân, điều tức và điều tâm. Cái thực chất của nó là gì? Cho nên điều hòa được cái cơ thể của chúng ta, và điều hòa được cái hơi thở của chúng ta, và điều hòa được cái tâm tưởng của chúng ta. Ba cái điều này là ba điều chính của chúng ta. Làm sao mà trong một hành cư phải tập để điều chỉnh. Cho nên điều hòa được thân thì thân của mình. Đây là cái việc là vô cùng quan trọng và rất là thực tế, cho nên chúng ta có thể dạy rõ được. Tôi đem cái việc này để tôi nói cho các vị linh mục nghe, các vị giám mục nghe. Thật ra bên tôi thì chuyên vấn đề cầu nguyện. Thật ra cầu nguyện xong thì ra cái chủ của người đó. Tại vì lấy cái này để làm trước xong. Tại vì người ta phải ăn uống hành chính. Nhưng mà mình thì có cái thiền, cho nên thay vấn đề. Cho nên ngồi thiền xong rồi để ra thấy tâm hồn mình nó thanh thản, cơ thể mình nó khỏe mạnh. Mỗi một lần mệt mỏi có mình tự quản thì chúng ta dùng thiền để chữa trị. Đây là cái tình huống thực. Cho nên chữa trị tất cả những cái bệnh cho chính mình, thân và tâm mình. Đó là cái pháp mà đặc thù của mình. Thì nếu cái này chỉ tu cái hình thức không mà không nghĩ tới những cái sâu xa của Phật dạy thì sẽ bị phí một cực. Cho nên cái phần điều thân thế này làm gì? Chúng ta nói có hai chữ điều thân thôi, nhưng mà đây là cả một cái pháp thành, cả pháp thành. Điều thân tức là điều hòa cơ thể chúng ta. Cái điều hòa cơ thể của chúng ta đó có nghĩa là điều hòa ăn uống ngủ nghỉ. Trên cái bước đường tu hành này là điều hòa cái vấn đề ăn uống ngủ nghỉ. Đây là trên bước đường tu phải tập luyện cái này để cho tập một cái. Cho nên các vị tổ sư thân thiện thì có vị họ quan sát cái cách sống của các loài giả thú, quan sát cách sống của các loài giả thú, nhưng mà đem về áp dụng cho cái việc tu hành, tức là điều hòa của thân thể. Cho nên các vị thiền sư mà tu núi tuyết thì họ có nhìn thấy các cái loại sinh vật này như gấu này, suốt 6 tháng mùa đông nó không ăn gì hết, nó ngủ rất là 6 tháng mùa hè, 6 tháng mùa đông nó ăn, sau đó lại ăn được 6 tháng và nghỉ về được 6 tháng. Các vị mà tu ở khu vực sa mạc thì họ quan sát con lạc đà. Thân cái lạc đà đó, khi mà nó vượt sa mạc thì trường hợp nó không bao giờ uống nước. Cái lạc đà không bao giờ uống nước. Đây chúng ta thấy. Cho nên gấu trắng không ăn, lạc đà không uống, nhưng mà vẫn vẫn sống được. Nếu chúng ta lạc ở sa mạc thì chúng ta bị cắt đứt tất cả. Nhưng chúng ta lạc ở trong trong núi chúng ta chết. Nhưng mà các cái loài sinh vật này sống được thì các thiền sư mới nhìn cái cách sống của nó mà tự rút kinh nghiệm sống của nó. tại vì nó là một sinh vật, mình cũng sinh vật. Thì như vậy là đầu tiên mình quan sát con giữa mình và nó có cái gì khác nhau để điều chỉnh, và điều chỉnh giống được với những cái tự nhiên của nó thì lúc bây giờ con sinh vật. Cho nên cái bước đường tu hành là như thế này. Và chúng ta ăn chay, chúng ta hơi cái người mình cái tu chúng ta có thể sống lâu hơn, chúng ta ít bệnh hoạn, và tại vì thức ăn của chúng ta từ khi ngày trở nọ thầy thức ăn chay là còn nhiều thức ăn từ khi chỉ có ngày nay thì chúng ta còn bị cái hút từ sâu của quả ốc đó thì đã ảnh hưởng một phần tâm và nên trên cái bước đường tu hành này cái khi mà điều chỉnh về cuộc sống trong cái phần mà điều thân thì phải thầy nhớ có cái điều hòa đang muốn mà cái đầu Đức Phật dạy chúng ta không ăn quá nhiều, không ăn quá ít và không ăn những cái thức ăn không thích hợp với cơ thể, không ăn những cái thức ăn có nhiều độc tố. Đây là điều hòa. Thế nên không ăn những thức ăn có nhiều độc tố tức là chúng ta không ăn thịt. Chúng ta không ăn thịt ăn cá. Ngày nay thì thiên hạ biết rõ rồi, thịt cá có nhiều chất độc. Cho nên đem chất độc vào trong cơ thể chúng ta mà chúng ta không có cách nào để đưa nó ra thì cái này lâu ngày biến thành tự tình của thân, ảnh hưởng quan tâm cho nên ta. Vì vậy đó mà những cái thức ăn có độc tố chúng ta cố tránh mình. Trên cái phương đường tu hành cái điểm này là điểm quan trọng, không ăn thức ăn có độc tố. Để như vậy đó trong cơ thể chúng ta ít cái chất độc, mà ít chất độc đó, thì chúng ta khỏe mạnh và sống lâu. Cái thực chất trên con đường tu cho nên những người tu hành thì sao mới tu thì bệnh hoạn ốm đau, nhưng mà càng tu lâu tuổi càng lớn lên thì chúng ta thấy họ khỏe mạnh, họ khỏe mạnh đằng ra là vì trong cái quá trình tu này họ thải được chất độc trong mình và họ đem những cái sinh khiết vào cơ thể, do đó đó mà họ có một cái cơ thể rất tinh khiết. Cái cơ thể tinh khiết nó làm cho họ nhẹ nhàng, nó làm cho họ dễ chịu và nó cũng làm cho những người ngoài nhìn vô cả tâm. Đó là trên những bước đường tu, cho nên thiền sư có khác với thường thường. Cái kinh nghiệm tôi thấy cái này, cho nên khi mấy thầy điều chỉnh cái này, điều chỉnh cái pháp tu này để rồi để mình tự tại trong cái này. Cho nên tự tại trong cái vấn đề ăn uống, cho nên Đức Phật có một vị thánh chắc quả là hát rồi thì sao? Tức là không cần ăn uống nữa. Tức là không ăn uống, tức là đói khát không có được. Tức là một người mà nghiện nặng đó, thì đói nhiều, khát nhiều. Thì bây giờ đó, tại sao chúng ta khát nước nhiều? Tại vì cơ thể chúng ta thải nước ra ngoài quá nhiều. Nhưng mà bây giờ khi chúng ta biết tu hành, chúng ta biết điều chỉnh rồi đấy, thì chúng ta trữ nước trong cơ thể. Như trường hợp tôi có thể là cả ngày không uống nước cũng chẳng, mà nhất là khi nào đi xa là không có được uống. Tại vì khi mấy thầy uống nước quá nhiều thì thường thường mấy thầy phải thải nước ra, cho nên thải ra từ tiểu hay là thải ra tuyến mồ hôi, thải ra tuyến mồ hôi thì thường là mấy thầy dễ bị cái khí độc nhập vô cơ thể. Tại khi mà chúng ta thải nó ra thì nó mở cửa, khi nó mở lỗ chân lông ra thì cái gió độc chui vào lỗ chân lông, cho nên đa số những người tu hành này mắc phải cái bệnh gọi là tứ thời cảm mạo. Cái này tứ thời cảm mạo, khi mà tôi sang thiền học thì các vị thiền sư đều nói giống nhau, cho nên khi mà chúng ta mắc cái bệnh tứ thời cảm mạo rồi thì sao, tức là phải nhắm chữa cái bệnh này cho khỏi. Và để chữa cái bệnh này cho khỏi là bằng cách luôn luôn lúc nào cũng ngày nào cũng phải sống hơi. Cho nên Việt Nam chúng ta những người tu hành có một cái pháp chữa bệnh cảm rất là hay, tức là nấu nội sống. Ở đây thì mấy thầy cũng dùng cái đó, phần nhiều là mấy thầy cũng dùng thuốc, khổ là mình có bệnh thì cứ uống thuốc, mà thuốc cái này là độc. Cho nên thuốc, nhất là thuốc tây thì thường thường sẽ có chất độc có thể vào người. Mà nhiều bị bệnh là muốn chữa cho nhân, cho nên chữa cho nhân cho nên dùng những cái loại thuốc mạnh. Ví dụ như là dùng cái loại thuốc tắc, ở đây có thể là thuốc tắc. Ta nghe có thầy nữa thì bệnh những thuốc nữa là dùng thuốc sinh. Là tôi rất sợ. Cho nên tôi trên thuốc được tu hành, tôi rất sợ thuốc. Nhất là các cái loại thuốc sinh này là tôi không phải dùng. Ở đây ngày xưa tôi khi bị cảm bác sĩ cho tôi là cố gắng tu hành để tự nhiên nó giữa nó trong cái tự nhiên nó thì tốt. Chứ bây giờ là mấy thầy đem quá chất đưa vào trong người thì nhiều quá mà nên nó phủ tiêu cái sự sức sống của sự đề kháng đó. Cho nên về sau này cứ mỗi lần bệnh thì phải phải dùng dưỡng sinh thôi. Mà dùng dưỡng sinh nhiều quá thì cơ thể chúng ta coi như không hết. Cho nên các vị hòa thượng làm dụng thuốc này về sau này sẽ dùng tới tổ chức tới chừng 50-60 tuổi thì cũng có ngày cũng dụng thuốc ngày cũng dụng thuốc. Thì như vậy đưa tới cái chỗ chết bệnh hoạn ốm đau rồi đấy buồn phiền rồi chết, thì như vậy cái công phu chúng ta một đời là bị loạn sao? Thấy cái việc quan trọng, cho nên chúng ta phải tự chữa. Cái điều quan trọng nhất đó là tự chữa. Nên tôi và còn nhỏ đi theo một cái tình bên ngoài tôi nói đấy, thành ra chúng ta có bệnh mà không tự chữa được thì làm sao chữa được cho người? Cho nên phải tự chữa. Nên mỗi một lần mà đi bệnh viện hay là kêu bác sĩ và tôi nói với tôi cảm thấy xấu hổ. Cho nên hòa thượng trí tuệ thì gần như là không uống thuốc và tự chữa bệnh cho mình. Cho nên năm nay đó là ngài đã sống đến gần 90 tuổi rồi, chứ mình không phải cái tu nó khác hơn người thường. Tôi nói mấy thầy nên suy nghĩ cân nhắc. Thì như vậy á, chúng ta bị cảm là do cái nguyên nhân chúng ta uống nước quá nhiều, uống nước quá nhiều cho nên á, tự nhiên trời nóng này bốc hơi, nó phát ra nổi chân lông. Bây giờ gặp một luồng gió độc thổi cái trung vô, trung vô cái bị ớt ớt và nặng suốt ngày, rồi từ thì nó thể là làm cho cơ thể chúng ta cũng suy yếu. Ta nên suy yếu, khi mà suy yếu xong đó một số các thầy thì nghĩ bây giờ mình bệnh rồi, cho nên thấy ớt ớt là lạnh thì cái thực phẩm nó kiếm cầu su để cạo lo. Thế lúc nào cũng cạo, ta nên cạo tới cái mức mà những cái tế bào ti ti của da này nó bị vỡ ra. Tôi thấy có nhiều thầy cạo đỏ hết cổ, đỏ hết lưng và thấy vậy sướng. Cái này nguy hiểm lắm. Tất cả những cái tế bào da của mình làm vỡ nó hư đó, thì cái giờ thiền sư Nhật nói với chúng ta cái tế bào da này rất quan trọng, nó bảo vệ cơ thể chúng ta rất tốt. Mà bây giờ chúng ta phá vỡ nó rồi cho nên cơ thể chúng ta bỏ ngỏ, đây là cái điều rất nguy. Đây cái tự nhiên cái da chúng ta để bảo vệ cái cơ thể, cái tế bào da nó có cái rạn là khi mà trong người đông quá thì nó mở ra để nó thải nhiệt, cái khi mà lạnh thì nó co cụm trở lại để nó chống, nó chống cái chất lạnh thâm nhập vào cơ thể. Nhưng mà mình cạo như vậy nhiều lần làm cho vỡ hết, cho nên bây giờ bỏ ngỏ. Bỏ ngỏ rồi nên thì lúc bây giờ lạnh mình cũng chết và đông mình cũng chết. Một vị thánh A-la-hán là họ đắc đạo, nó đều họ biết sử dụng được cái linh hoạt của tế bào da, cho nên tự nó điều chỉnh và khi trời nóng thì nó không bị nóng mà nó chậm nóng lại, và khi trời lạnh thì nó cũng chậm lạnh lại, cho nên không thâm nhập vào cơ thể. Một người tu thiền có cả thì như vậy đó. Đức Phật có nói rõ cái này là kinh nghiệm của Đức Phật đã tu và đã chứng. Một vị thánh A La Hán thì không bao giờ có ý cảm giác là nóng lạnh đói khát cái này, cho nên tu được tu hành. trên con đường tu hành chúng ta luyện tập cái cơ thể này làm sao mà chúng ta không bị bốn cái tướng này chi phối để trở thành những phát ra này. Còn là hàng nhiều cơ khác thì điều thân của cái điều này làm sao để cơ thể chúng ta nó chịu đựng được với bốn cái này và không bị bốn cái này chi phối. Thì con người chúng ta khi mang cái thân tứ đại này thì chúng ta có bốn cái tướng chi phối này, hàng nhiệt cơ khác. Bây giờ để chúng ta tu hành thì làm sao điều chỉnh cái cơ thể chúng ta để không bị cái này chi phối, để trở thành vị thánh cao hơn những người khác là được. Cho nên người khác phát tâm được, cho nên điều chỉnh cơ thể gọi là điều thân là như thế. Cho nên điều hòa cái cơ thể chúng ta, điều hòa cái thân của chúng ta để mà chúng ta không lệ thuộc ở bốn cái tướng bên ngoài chi phối nữa, cho nên nó được độc lập, nó được tự nhiên. Thì như vậy đó, cái bước ban đầu là chúng ta điều thân hay điều chỉnh thân hay là tu thân. Thì như vậy chúng ta có cái thân thể khỏe mạnh là cái chuyện này là điều trước tiên để chúng ta tu hành. Cho nên ngày xưa những người ốm đau bệnh hoạn tới chùa thì hòa thượng dạy họ cách tu và dùng thuốc để chữa bệnh cho họ được khỏe mạnh, có cái thân khỏe mạnh thì phải nói chuyện tu thật. Còn người bệnh hoạn thì đừng nói chuyện thuốc, bệnh là phải chữa bệnh ngay trước đấy chứ. Cho nên cái bệnh thân này không chữa được mà muốn làm cái gì cao siêu lên trên thì cái này không được. Nên mấy thầy nên nhớ trong cái điều này. Cho nên điều chỉnh để chúng ta có một cái cơ thể thật tốt. Cơ thể thật tốt này là có nghĩa là cơ thể chúng ta chịu đựng được bốn cái sự chi phối của mình, gọi là hàng nhiệt cơ khác. Cho nên chúng ta có thể ăn hết và chúng ta có thể uống hết, nhưng mà phải làm sao để điều chỉnh, phải làm sao để điều chỉnh. Tại vì ăn hết có nghĩa là phải sử dụng cái năng lượng ở trong cơ thể chúng ta ít sử dụng, thì cái trường hợp này nếu chúng ta ăn hết được. Còn bây giờ nếu mà để cho cơ thể hao hụt nhiều quá thì chúng ta phải bổ sung thôi. Đây là ở trên cái cuối đường luôn. Cho nên người ở ngoài thế gian thì họ khác hơn mình rất nhiều. Ta nên ăn cho thật no, ta nên ăn cho thật no, bây giờ thừa, ta nên thừa cái chất dinh dưỡng trong cơ thể, do đó họ sanh ra bệnh béo phì. Họ sanh ra bệnh béo phì thì có người nên thì làm sao? Tại vì nó mở tới bớt. Ta nên nghĩ họ là như vậy nè, ăn cho thật mập xong rồi đưa vô bệnh viện nó lóc. Nó lóc nó lên mở ra, đó là cái bàn này nha, mới lấy ra được 10kg mỡ. Bà này lấy ra được 20kg mỡ, ăn nó nhiều quá cho nên nó bỏ. Còn có người khác đó, thì bây giờ không lóc thì phải ép tập. Tại bây giờ nó bày ra nhiều cái máy để cho người ta tập để tiêu hao bớt năng lượng, để cho nó đốt hết những cái chất này. Nhưng mà khi nó đốt những cái chất hữu cơ này thì cái điều nguy hiểm thực ra đi. Cho nên nó đốt cái này để nó lại sanh ra cái độc. Đây là sự thật. Cho nên chúng ta vận động nhiều để đốt cái chất hữu cơ trong cơ thể chúng ta, thì lúc bây giờ nó cho chúng ta ra một cái dòng máu đen. Cho ra dòng máu đen thì buộc chúng ta phải sử dụng ngay cái bộ hô hấp này để thanh lọc. Thì như vậy nên chúng ta phải sử dụng cái bộ hô hấp thật nhiều. Cho nên một khoảng thời gian sau đó thì những người này bị suy tim, bị suy tim. Đây là cái chuyện sai lầm. Một vị thiền sư điều chỉnh không có chuyện. Cho nên cái ăn của chúng ta biết rằng là đã không ăn những cái chất có độc, nhưng mà cũng không ăn quá, chúng ta giải nó rõ. Không ăn dư và cũng không ăn thiếu. Tại vì khi mà thiếu đó thì cơ thể chúng ta mệt mỏi cũng không tu được, mà dư đó thì cái trường hợp này phải chừng cái phải nó ra cũng khổ. Cho nên chúng ta ăn ít lại thì mới thấy đấy. Chúng ta không bước sang được cái giai đoạn thứ hai mà gọi là điều hòa cơ thể. Điều lúc có điều hòa đó. Nên điều hòa được cơ thể cái chỗ này đó. Khi mà chúng ta tu thiền, người ta đem ra thí nghiệm, ta mới thấy rõ những cái người bình thường thì cái dòng máu đen nhiều hơn dòng máu đỏ. Cái người mà khác chúng ta thì dòng máu đen với dòng máu đỏ khác nhau. Nhưng mà người đắc đạo này thì dòng máu đen biến mất trong cơ thể chỉ còn dòng máu đỏ. Cái này rất thực tế. Cho nên mấy thầy tu được để thầy hiểu này. Tại sao tôi đã có một lúc mà người ta chết vào tĩnh mạch, ta rút ra ta thấy sao lại máu mình lại đen. Tại tĩnh mạch máu đen chứ, nhưng mà sao tĩnh mạch mình lại hóa ra máu đỏ. Thầy Thành Tôn không biết cái khoảng đó mình đã điều chỉnh được cơ thể. Ta đã điều chỉnh được cơ thể mình không bệnh hoạn, hơi thở mình điều hòa và mình ăn uống thích đi. Cho nên lúc bây giờ máu của mình biến từ đen sang đỏ. Ta đã trên đúng đường tu, thiền sư mà tu hành tâm tự ăn không ăn những chất độc tố mà không ăn nhiều để nhỏ bổ tiêu hóa không làm việc, bổ tiêu hóa không làm việc, bổ tuần hoàn cũng không làm việc, thì như vậy đó là mình đã nuôi được cái bộ tiêu hóa, nuôi được cái bộ tuần hoàn, cho nên những cái này nó không tuần hoàn và nó không được chống dạng. Đây là cái điều chính mà trên lúc đường tu chúng ta nhận được. Cho nên điều hòa hơi thở, ta đã điều hòa hơi thở thì bây giờ nó mới gắn liền với cái vấn đề ăn uống. Tại đây kinh nghiệm tu của tôi là tôi thấy này. Cho nên khi nào mà chúng ta tu thiền mới thấy là có cái cảm giác là không đói và không buồn ngủ. Nếu là những người mà tu thiền mà cảm thấy đói và cảm thấy buồn ngủ đó, thì cái trường hợp này là coi như là chưa vào thiền. Ta đã đi vào thiền rồi đó, thì ngày cũng như đêm ta nói là buồn ngủ. Nên ta không biết buồn ngủ và ta không biết đói. Ta chỉ do chúng ta kết hợp giữa điều thân và điều tức. Đây là cái sự thật ta nói. Cho nên cái khi mà mấy thầy tập khởi chậm lại, ta nên tập khởi chậm lại và khởi nhiễm đi. Ta nên kéo dài cái hơi thở. Ta nên khi mà tôi tập cái này, khi mà tôi tập cái hơi thở này, tôi có thể kéo dài ra được một phút. Kéo dài ra được một phút thôi, thì cái trường hợp này, cái hơi thở chúng ta nó nhẹ thế này, và nó kéo dài nó ra. Thì như vậy nó tự nhiên chúng ta cảm thấy con người chúng ta khỏe hơn. Cho nên cái hơi thở nhẹ và chậm nó cũng chậm lại. Nó chậm lại thì cái trường hợp đó lại ít đốt cái thụ cơ. Ít đốt cái thụ cơ cho nên trong máu chúng ta không bệnh. Mà trong máu chúng ta không bệnh thì không có máu đen. Cho nên khi không có máu đen thì chúng ta cũng không cần hít thở không khí ngoài vô nhiều để mà thanh lọc. Cho nên mấy thầy thấy khi mà máu của mình đen thì mình hay mệt và cần phải thở dồn dập, cần phải thở dồn dập để tống cái độc ra ngoài. Nhưng mà khi hơi thở chúng ta đều, máu chúng ta đó không còn ẩn nữa đó, thì chúng ta cảm thấy không sợ. Cho nên chúng ta tu thiền rồi đó, chúng ta có thể kéo dài cái hơi thở chúng ta ra đó, từ nửa phút cho đến một phút, và có vị là kéo dài hơn nữa. Thậm chí đó, có những cái vị đó mà người ta nhịn thở trong vòng 5-10 phút được. Nên tất cả các vị thiền sư đắc đạo thì nhịn thở trong 10 phút là chuyện này được rồi. Chúng ta nói rằng họ giả chết chứ. Họ giả chết người ta đem với người ta thử lấy cái miếng giấy đặt ở trên mũi họ có còn thở không? Thế là không thở, không thở thì chết rồi. Nhưng mà một lúc có họ xả tiền thì họ lại là sống trở lại. Đây là tình huống. Cho nên khi mà chúng ta theo pháp của Đức Phật chúng ta tu hành, chúng ta có những kết quả kỳ diệu. Cái này thực ra thì không kỳ diệu gì hết, nhưng mà người đời không hiểu được thì họ có những cái tình kỳ diệu. Chứ còn đây là cái sự thật trên lúc đường. Phật giáo chúng ta có các vị thánh tăng, có các vị la hán đạt được. Nhưng khi mà chúng ta đã tu hành có kết quả được như thế đó, thì người đời họ nhìn mình thấy chúng ta và thấy cái kết quả này nó tự nhiên họ phát tâm theo cầu học của chúng ta và họ không tu theo mình chứ. Đó là ở trên cái con đường tu đó, nhiều người theo hỏi tôi học cái cách tu đó, là còn nhiều hơn đấy, người trí thức hỏi. Tôi hỏi gì? Thầy làm sao mà tu hành á? Ăn chay ăn lạc cái loại nó phải ít bệnh, ít bệnh rồi ít ngủ rồi, đấy, là sống lâu, trẻ, lâu dài. Thầy đi chung với bộ linh mục, linh mục thì nhỏ tuổi hơn tôi. Khi mà bây giờ đi tới mua vé tàu nữa, thì nó lại bán cho ông cái vé người già, được giảm 10 đô la. Còn tôi nó không giảm. Anh còn trẻ quá mà. Thế nên sự thật tôi nói tôi lớn hơn này, tới 5 tuổi lớn hơn, sao trẻ. Đây là sự thật đó. Cách anh cùng lại. Cho nên khi mà chúng ta tu, chúng ta không buồn phiền, không lo lắng và biết điều những cái cơ thể chúng ta bao nhiêu điều gì làm cho họ có thể phát tâm, họ có thể tu. Thì tôi nói đó, cái khi mà chúng ta trao dồi được cái giáo đức như thế, chúng ta tu hành được như thế, thì chính cái thành quả này chúng ta đem truyền lại, ta đem dạy cho người khác tu lên, cái này rất là thực tế. Rất là thực tế thì nó đã giúp cho người đời có một cái tinh thần sáng suốt, có một cái cơ thể khỏe mạnh và có một tâm hồn an vui. Thì như vậy chính là chúng ta đóng góp, đóng góp cho xã hội. Cho nên trên cái bước đường tu hành, tôi nghĩ rằng tất cả sư tăng của chúng ta cần phải cân nhắc, cần phải suy nghĩ và áp dụng những cái lời Phật dạy trong cái cuộc sống thân của chính mình, và sẽ đạt được những cái thành quả để mà chứng minh cho người đời thấy được Đức Phật dạy có điều sai. Chỉ có phải là chúng ta làm sai mà chúng ta không có kết quả tốt. Thì khi mà chúng ta làm sai, mọi người nhìn vào sẽ nghĩ rằng Phật pháp nó như thế, thì tự nhiên người ta sẽ bỏ rơi. Đó là tôi nói trong cái vấn đề của em tư chúng ta. Cái việc thứ hai tôi muốn nhắc nhở chúng ta thêm một, tại vì lâu nay chúng ta tu luyện rất nhiều, cứ tới của an cư thì chúng ta tập học lại, chúng ta tu. Thì khi mà chúng ta tu như thế này thì tất cả phật tử đều phải lo đóng góp cho chúng ta. Mà nếu các cái trường hạ càng đông chừng nào thì cái sự đóng góp của đại diện càng tưởng, và cái sự đóng góp của họ cho chúng ta tu hành mà chúng ta không tu cho có kết quả ấy, thì cái này rõ ràng là tổ dạy chúng ta là cô phụ nữa. Cho nên khi chúng ta thọ thực, chúng ta đã nghiệp rồi, nếu không thành đạo nghiệp là không thọ thực. Tại khi chúng ta ăn cơm, chúng ta nghĩ tới ăn cơm này để tu hành, để đắc đạo, để cứu dân độ thế. Nếu không làm được cái việc như thế thì ta thà là không ăn mà chết đi rồi. Đây là cái ý gì mà trong đạo. Cho nên cái ý thứ hai này, chúng ta thọ dụng của tính thí chất, nhưng mà cái đóng góp của chúng ta sau này sẽ nhiều hơn. Thì nếu mà làm được như vậy thì Phật giáo chúng ta. Còn ngược trở lại, thọ dụng cái sự cúng dường nhiều mà cái tu hành chúng ta không có kết quả, và sau này chúng ta không làm được cái gì trong cuộc đời hết, thì cái này vô cùng. Cho nên cần phải suy nghĩ, cần phải cố gắng nỗ lực để làm gì cho có kết quả. Rồi sau khi kết quả rồi đó, thì mạng của hạ thì quý thầy đó, phải nên theo lời Đức Phật dạy. Mỗi người đi một phương để mình giáo hóa chúng sanh chứ. Chứ chúng ta không có con cộng lợi ngay thành phố này. Tức là còn thành phố Hồ Chí Minh này nữa, thì bây giờ cái số chư tăng chúng ta phải có 300, tức là trên 6.000 tăng ni ở thành phố. Tức là trên 6.000 tăng ni, thì như vậy nếu mỗi một ngày chúng ta ăn bao nhiêu, chúng ta tốn kém hết bao nhiêu, nhưng mà chúng ta làm được thực sự bao nhiêu, cho nên cái làm thực sự ta rất ít. Thì như vậy đó, không hợp lý, và không hợp lý thì hiện tình không tồn tại, không thể lâu dài. cho nên mùa hạ chúng ta tập hợp về đây, chúng ta tu học tu cho có kết quả thì mang mùa hạ rồi sẽ mấy thầy sẽ nhớ lời Phật dạy, mỗi thầy sẽ đi. Tức là chúng ta suy nghĩ, chúng ta cân nhắc trong cái mùa khô chúng ta đi đâu, chúng ta làm cái gì đấy, chứ đừng bao giờ ở không một chỗ mà lãng phí thời gian. Điều này nữa tôi thấy rất là quan trọng. Cho nên nhìn chung cả nước chúng ta có nhiều nơi Phật giáo chúng ta còn thưa, nhất là các tỉnh miền Trung và các tỉnh Tây Nguyên. Bây giờ cái phần lớn ở tỉnh Tây Nguyên thì mình thấy đấy, đạo Tin Lành đang phát triển mạnh, đạo Tin Lành đang phát triển mạnh, đạo Thiên Chúa phát triển mạnh, mà đạo Phật chúng ta thì cứ bất lành, chúng ta bất cái tính. Cho nên chúng ta phải nghĩ tới những cái nơi đó chúng ta phải đi tới và giáo. Mỗi một người chúng ta đây mấy ngày phải quan sát nhân viên, coi thử coi cái nhân viên mình nên giáo hóa ở đâu được thuận lợi thì ít nhất là chúng ta cũng làm được cái gì. Cho nên tôi mong không được nhiều lắm thì mỗi một thầy cũng giáo hóa được 10 gia đình. Cho nên cái 10 gia đình, tại vì khi mà họp với các tôn giáo khác thì bây giờ bên đạo Thiên Chúa, bên đạo Thiên Chúa thì họ chỉ có 2.000 linh mục thôi, trong cả nước họ có 2.000 linh mục thôi, nhưng mà họ có bao nhiêu linh đồ, họ là trên 10 triệu linh đồ. 2.000 linh mục mà quản lý trên 10 triệu linh đồ, nhưng linh mục danh ở bên 10.000 thì linh mục danh chỉ có một mình linh mục danh thôi, với một linh mục phụ tá thôi, hai ông thôi. Nhưng mà như vậy đó là quản lý 3.000 tín đồ, hai linh mục ông chánh không có mà quản lý 3.000 tín đồ. Còn trong lúc đó thành phố chúng ta đây trên 6.000 tăng ni, nhưng mà chúng ta quản lý được bao nhiêu tín đồ? Tức là tăng ni quá đông mà tín đồ mà chúng ta rất ít, cho nên cái chỗ này thì chúng ta sẽ thiếu thốn, chúng ta sẽ nghèo nàn, chúng ta sẽ khổ sở và chúng ta sẽ bị nạn. Tại vì cái số lượng 3.000 tín đồ đạo Thiên Chúa ở giáo xứ Vị Ngàn mà chỉ tôi có 2 linh mục thôi thì cái trường hợp này dư sức, đây là sự thật. Còn bây giờ nếu mà cả nếu chúng ta hỏi chúng ta quản lý được bao nhiêu tín đồ thì thường thì mấy thầy sẽ đưa nói câu là 80%. Nếu bây giờ mấy thầy tập họp thử cho tôi chỉ 10% thôi, 10% đó là bây giờ mấy thầy tập họp được cho tôi chỉ 1 triệu tín đồ thôi, vô cùng, thật vô cùng. Cho nên nhà nước họ nói là Phật giáo của chúng ta đó thì 11%, Thiên Chúa là 10%, Phật giáo là 11%, thế làm gì có 80%? Thành mấy thầy nghiệp sinh khác cũng khó lắm, làm sao chúng ta còn được? Cho nên mấy thầy phải thấy cái trách nhiệm đó của mình, làm sao tu hành có kết quả, rồi mỗi một thầy cảm hóa được chỗ, mỗi một thầy cảm hóa được một số người thì không cái này nó trở thành đông, nó trở thành ra đông cái số đó. Thì muốn như vậy đó, thì trong Phật giáo chúng ta phải là khai phương tiện, phải là khai phương tiện mà giúp là chúng ta tu theo đại thừa thì chúng ta sử dụng vô số phương tiện, coi thử cái nhân duyên chúng ta là đâu. Nhân duyên có nghĩa là cái khả năng của chúng ta nó thích hợp với cái nhân cần ở chỗ đó thì chúng ta tới đó chúng ta giao hòa nhất định thành công. Đấy là sự thật. Cho nên cái nhân duyên có nghĩa là cái nhân cần ở chỗ này nó thích hợp với mình, cho nên mình tới đó thì nó liền có cảm tình, tới nó có cảm tình thì nó sẽ theo và mình sẽ dạy. Cho nên tôi với cái kinh nghiệm bản thân ở đây, cái này con số cũng biết đó là tôi có cái đạo tràng Pháp Hoa đông. Tôi có đạo tràng Pháp Hoa đông mà có một mình tôi đó, thì đông đó, thì cũng đông được bao nhiêu. Đông thì nhiều lắm là cho cái bài bản thôi, làm sao tôi đông nữa, tôi quản lý rồi. Cho nên tôi chỉ mong làm sao mỗi một thầy giáo hóa được một số một tử, mỗi thầy có một số. Thì như vậy đó, chúng ta học lại chúng ta mới đông. Cho nên chúng ta ăn ít nhưng mà chúng ta có làm việc, có giao ăn, thì từ cái chỗ này cái đạo Phật chúng ta mới tồn tại. Chứ còn không á thì chúng ta cứ một lần. Còn các cái tôn giáo khác á thì phát triển. Cho nên cái đạo Phật chúng ta phải nói là trong cái khoảng thời gian rồi thì chúng ta được cái sự chiếu cố của nhà nước nhiều ưu ái, nhưng mà chúng ta phát triển được rồi. Còn đạo Thiên Chúa là phát triển được. Cho nên mấy thầy thấy đó, tất cả các cái nhà thờ nào đó, nhà cái trường học đâu đó, chùa chúng ta thì nhiều chùa. Cho nên mấy em hỏi đó, thành hội chúng ta có bao nhiêu chùa? Tôi nói 1.400 chùa. Chùa thì chúng ta tới 1.400 chùa, nhưng mà tính đồ chúng ta được bao nhiêu? Cho nên cái chỗ này chúng ta phải suy nghĩ, phải xét lại, phải điều chỉnh, phải thảo luận. Tăng ni chúng ta đông, từ điển chúng ta nhiều, nhưng mà lúc bây giờ là tính đồ nó. Tăng ra 1.400 ngôi chùa, nhưng mà những ngôi chùa có người đi lễ Phật, có người tụng kinh thì cái này không bao nhiêu. Trên thực tế đó, thì ở trong thành phố chúng ta chỉ chừng mười mấy ngôi chùa đó là có tập trung về tu bát quan trai và có thuyết pháp đó. Chứ còn là hầu hết các chùa khác thì gần như là đóng cửa, đóng cửa. Và giữa ta với Phật tử thì có cái cách, đây là một cái điều rất là con nào đi xuống họ phát triển. Tức là trước cái ngày giải phóng thì bây giờ đó đạo Thiên Chúa nó chỉ mới 3 triệu tín đồ, nhưng mà bây giờ đó là đạo Thiên Chúa lên được 10 triệu tín đồ, từ 3 triệu đến 10 triệu mà lên 3 lần trong khoảng thời gian 30 năm, họ lên gấp 3 lần tín đồ. Đạo Tin Lành thì trước ngày giải phóng họ được 200.000 tín đồ, nhưng mà bây giờ đó thì cái này họ trên 1 triệu, tức là họ lên 5 lần, gấp 5 lần. Còn Phật giáo chúng ta ấy, thì cái câu hỏi chúng ta phải không lên mà lên nhận. Cho nên Phật tử chúng ta mất lần. Cho nên những người mà tính tâm lên đi chùa ấy, thì lần lần ấy, già chết hết rồi nhiều khi con cháu không muốn đi. Thì như vậy đó, chúng ta sẽ bị mai một. Cho nên là tất cả mọi người chúng ta cùng thấy trách nhiệm mà chúng ta nỗ lực. Một người góp một phần để rồi làm cho Phật giáo chúng ta được vinh thành. Thì trong cái buổi cư tới đây xong thì tôi có mấy lời nhắc nhở như vậy.